Kính thưa quý ông bà anh chị em, tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta nghe lại cái câu trách mắng của Chúa Giêsu: anh em tìm tôi chẳng phải là đã thấy những dấu lạ mà chỉ vì đã được ăn no nê. Một cái câu trách mắng thưa anh chị em nghe có vẻ chua chát, nghe có vẻ bôi bác, nhưng chính đó lại là cái tâm trạng và sự thất bại của người Do Thái thời đó. Và thưa anh chị em, có lẽ cũng là cái thái độ và sự thất bại của cha ông họ ngày xưa. Ngày xưa cha ông họ tuy đã chứng kiến biết bao nhiêu là phép lạ Giê-hô-va Thiên Chúa làm thực hiện qua bàn tay của Môi-se ấy, thế mà thưa anh chị em, bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, khi mà chỉ gặp chút khó khăn trong sa mạc, họ đã vội kêu trách Môi-se, kêu trách Giê-hô-va Thiên Chúa, và còn tự nguyền rủa là thà chết ở bên Ai Cập, ở bên cạnh nồi thịt, còn hơn bị đói khát ở trong sa mạc. Có nghĩa là thưa anh chị em, họ chấp nhận thà sống trong nô lệ mà được ăn no nê, còn hơn sống trong tự do mà bị đói khát. Đúng là câu trách mắng của Chúa Giêsu ngày hôm nay nghe có vẻ chua chát bôi bác, nhưng thưa anh chị em, đúng với tâm trạng và sự thất bại của người Do Thái ngày xưa. Thế thì khi chúng ta nhìn lại người xưa, để thưa anh chị em chúng ta ngẫm về chúng ta ngày hôm nay. Với nền kinh tế phát triển như ngày hôm nay đó, với cái nhịp chạy đua lối sống văn minh hưởng thụ của thời đại ngày hôm nay, một thời đại đại mới đó, thì thưa anh chị em, đặc biệt với những người trẻ, chúng ta phải lưu ý là coi chừng cuộc sống chúng ta quá bám víu vào vật chất. Cho nên khi mà bám víu quá nhiều như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu là bánh ban sự sống cho đời mình được, và làm sao mà mình có thể giới thiệu Chúa là sự sống cho người khác được. Đúng như thế, hàng ngày hôm nay thưa các bạn trẻ, người ta nói đến nhiều những cái ước mơ của giới trẻ Thái Lan. Muốn được coi là con người của thời đại mới, muốn được coi là một con người văn minh của thế hệ mới, thì giới trẻ Thái Lan họ phải có 7 điều, hay là 7 tín điều vật chất. 7 cái điều này đều được bắt đầu bằng cái chữ C, hay là chữ cờ của tiếng Anh, có ý nghĩa là: thứ nhất, xe hơi, thẻ tín dụng, căn hộ đắt tiền, điện thoại di động, quần áo đời mới, rồi máy vi tính sách tay, và cuối cùng thứ 7, đó là dụng cụ ngừa thai. 7 cái tín điều của giới trẻ Thái Lan, và có lẽ thưa anh chị em và các bạn chúng ta ngồi ở đây, có lẽ cũng là cái hiện tượng cho giới trẻ đất nước chúng ta. Một đất nước trên đà mở cửa với kinh tế thị trường. Tuy nhiên thưa anh chị em, nếu với những ước mơ như thế đó, thì chắc chắn mọi người chúng ta phải cố gắng bằng mọi cách để làm giàu, bằng mọi cách để có thật nhiều tiền mà hưởng thụ. Ngặt một nỗi thưa các bạn trẻ, để đạt được điều đó, đó thì nhiều người sẵn sàng hy sinh không những là phẩm giá của mình, mà thậm chí đến cả mạng sống của những người khác. Chúng ta có thể nói mạnh hơn thưa anh chị em, những kẻ no say phè phỡn hôm nay cũng như hôm qua thường là no say phè phỡn trên mồ hôi nước mắt, có khi trên xương máu của những người nghèo, những người mà phải đổ mồ hôi hay là phải hy sinh xương máu để làm ra thật nhiều sản phẩm mà chính họ cũng chẳng được hưởng dụng. Đọc lại những cái chuyện của xã hội ngày hôm nay, để chúng ta nhớ lại hồi thế kỷ thứ 12, thứ 13, khi mà xã hội lúc đó cũng như thế thưa anh chị em, con người suy đồi, đời sống luân lý xuống cấp, và nguy hiểm hơn nữa là thế kỷ 12, 13, giáo hội của chúng ta cũng bị chao đảo thưa anh chị em. Thế thì khi mà xã hội như thế, giáo hội như thế, thì Thiên Chúa Ngài đã gửi xuống cho chúng ta Thánh Đa Minh đến để vực dậy sự sống trong giáo hội, cũng như củng cố niềm tin của giáo hội. Và nhất là thưa anh chị em, Thánh Đa Minh đến để phục hồi cái đời sống đạo đức luân lý của xã hội lúc bấy giờ. À, thật vậy, Đa Minh là người có niềm tin, Ngài là người tin vào con người. Mặc dù con người có xấu xa tội lỗi như thế nào đi nữa, dù con người có phạm nhiều tội như thế nào đi nữa, thì đối với Thánh Đa Minh, họ vẫn chưa phải là vô vọng, vẫn còn cảm hóa được. Đọc lại những chuyện trong đời Thánh Đa Minh, chúng ta thấy ngon nghe kể trong cái chuyến đi ở với đoàn tòa thánh ở Bắc Âu, bằng sự nhẫn nhục, rồi thuyết phục bằng cái lời nói ôn tồn, yêu thương, và nhất là với cái sự cầu nguyện, Đa Minh đã cảm hóa được ông chủ nhà trọ, một người theo lạc giáo rất có ảnh hưởng, một người mà chúng ta thấy đi với lạc giáo quá khích, căm thù giáo hội. Có lần Thánh Đa Minh được mời đi đến một cái vùng mà lạc giáo ở đó rất mạnh đấy. Trong khi các vị trong phái đoàn tòa thánh ăn mặc theo cái kiểu trung cổ, ăn mặc sang trọng, đi đâu cũng đi xe ngựa, có hàng trăm người đi trước, kèn trống theo sau, thì Thánh Đa Minh của chúng ta ngày nói với phái đoàn tòa thánh như thế này: xin các ngài hãy nghĩ lại, chúng ta ăn mặc sang trọng như thế này thì làm sao mà thuyết phục được những người bị gọi là lạc giáo, là những người cổ võ một cái nếp sống nghèo ở trong giáo hội, là những người đang rất thích hợp với tin mừng của Đức Kitô. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, có lẽ cũng như những người Do Thái đến hỏi Chúa Giêsu trong tin mừng là: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc của Thiên Chúa trước thách đố của xã hội ngày hôm nay? Có lẽ thưa anh chị em, để trả lời thì chúng ta hãy nhớ lại lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thư gửi Ê-phê-sô: anh em đừng ăn ở như dân ngoại, họ chỉ sống theo những cái tư tưởng dục vọng phù phiếm, họ chạy theo những cái ham muốn giả dối. Nhưng anh em hãy mặc lấy con người mới, con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta phải sống theo sự công chính và thánh thiện đích thực. Ngày hôm nay cùng với Thánh Đa Minh, xin Chúa cho mỗi người chúng ta, Thánh Đa Minh là đuốc sáng, là chân lý, xin Ngài soi sáng cho mỗi người chúng ta biết được cuộc đời của chúng ta đang đắm chìm trong vật chất phù phiếm như thế nào, để chúng ta có thể nhìn ra được ánh sáng tin mừng. Ánh sáng tin mừng đó đem chúng ta đến để chúng ta chân nhận Thiên Chúa, Chúa Giêsu là bánh sự sống đời đời cho chúng ta. Chúa Giêsu là nguồn sự sống đem đến hạnh phúc đích thật cho cuộc sống niềm tin của chúng ta.